sau này các bạn sẽ rõ như ban ngày. Lúc đó bạn xài điển không xài tiền. À, lúc đó xài điển không xài tiền. Sung sướng lắm.
Bây giờ không có tiền là đói đó.
À, bây giờ còn hơi đậm chỗ đó. Nhưng mà sau này xài điển không xài tiền. Các bạn đi tới đâu có người quý mến. Đi tới đâu có tình thương bao đại. Không bị kẹt đâu. Thử coi.
Thời gian
nữa
là bao lâu?
Không gian
sẽ tới. Ông Tám là biết rồi.
Hồi đó ông Tám đi mất. Rồi hỏi chừng nào ông Tám sẽ trở về. Nhưng mà ông Tám đâu có nói chừng nào trở về. Bây giờ gặp. Đó, cái thời gian này có ai quy định đâu.
Không.
Nhưng mà chúng ta vẫn gặp. Rồi chúng ta cố gắng tu. Chúng ta sẽ gặp ở một chỗ còn tốt hơn nữa.
Thưa ông Tám, hồi đó tới giờ nó thật tình có một cái điều này cũng muốn hỏi ông Tám nhiều lần lắm, nhưng mà mỗi khi gặp ông Tám là cái sao tự nhiên quên, cũng không hỏi được. Nhưng mà bây giờ thì nhớ lại vấn đề mà ông Tám nói về dục đó. Thì ngày trước có ông Tư thì không có ông Tư không có nói ông bị đau thận. Mà tới khi ông Tám tu thì ông Tám nói ông đau thận rất nặng. Thì cái đau thận rất nặng nó đưa tới cái chỗ gọi là xin lỗi nó là liệt dương á. Thành ra cho nên ông Tám tu cái thời gian nó không có bị kích động về dục dục tình. Cho nên ông Tám đã trải qua một cái thời kỳ đó có dễ, có thể nói là nó dễ dàng hơn mọi người. Thì những cái người mà không có cái trạng thái đó thì ví dụ như là các bạn
nam ra người ta không có cấm mình bỏ vợ phải tu ở trong gia đình là lý do đó. Còn cái trường hợp của tôi khác, tôi đã nói cho các bạn nghe là không phải phần hồn cũ, thấy chưa? Nhưng mà tôi có phận sự xuống đây để học hỏi và tu. Ngày nay tôi mới đi tìm ra các bạn, thấy chưa? Từ một thời gian sau các bạn tu, các bạn đi, tôi nhờ tu, tôi mới gặp người nào của tôi ở đây, thấy chưa? Lúc đó là các bạn sẽ thấy. Thế bây giờ đâu có nói cho
ông Tám như những người bạn đạo mới tu đó. Thì một khoảng thời gian thì giờ 3 tháng thôi. Thì tự nhiên là thấy có một cái người đó rất dáng giống như ông Tám vậy đó. Mỗi khi một cái cần gì đó thì nhìn ra thấy giống như ông Tám vậy đó. Thì cái lúc đó có thể nói là ông Tám là chiêu hóa họ chưa?
Có hết. Bởi vì cái phần vía họ có liên lạc với tôi thôi. Thì tôi có thể lấy phần vía họ báo biên qua như tôi. Có thể gần họ cứ lúc nào nếu họ thấy cái vía họ. Thấy không?
Thường Tám cho ông hỏi. Nói như tôi hoài rồi không biết làm sao mà biết chắc là mình có điển hay không có điển. Có lúc thì nghe rần rần mà có lúc thì cũng như không.
Không phải nghe điển rần rần. Khi cái óc của chị hồi trước nó tâm tối, nhưng mà cái óc của chị bây giờ người ta nói một câu chị tìm hiểu tới đạo lý liền rõ ràng. Chị thấy người này đang bị sa đọa, người kia đang tiến hóa, chị thấy rõ. Bất cứ phân điểm chỉ nhẹ chị mới thấy được, chứ không phải thấy điểm rần rần chạy cỏ trên đầu tôi đó là điểm. Không, cái đó là trượt điểm. Còn cái phần sáng suốt thanh điểm nó khác, vừa nói mình vừa hiểu, thấy không? Mà mình ở sau khi thiền rồi mình mở trong trí óc tràn gian đại hải dịch triết lý cao siêu, mà hồi nào giờ mình không biết. Đó là cái thanh điển mình rời tới đó rồi người ta mới hút cho mình tiến tới chút điểm. Đó là biết mình có điểm. Còn nếu không có điểm sức mấy mà ngoài sự tưởng tượng của khối óc mà có thể minh chánh như vậy được, thấy rõ ràng như vậy được, thấy không? Cái điển không phải là chạy rầm rầm.
Con thấy con bạn nói mà, những tới đâu thì chạy rần rần tới đó, sao con để ý không phải rần rần.
Cái đó khác, cái đó không phải vậy. Tu càng ngày càng quân bình tư tưởng rồi, nó mới ổn định rồi, nó mới phát huy cái thanh điển. Nó thông minh, nó có thể nói thao thao bất tuyệt. Viết những bài thơ hồi xưa khác, bây giờ viết lá thơ khác. Nó có phần cao siêu đó mà tôi không thể học được. Và nó có điểm. Cũng như chú Thắng ở bên Tây mà chú đâu làm sao mà biết cái này. bây giờ biết là có nhiều chuyện hay, nhưng người có điển hay, ai giúp nó mà cái điển gì chiếu cho nó trong lúc nó cắt đó, cắt thi thôi. Ha?
Cũng như có nhiều người thì không có thích cái loại rất cho thơ mà ví dụ như là sao mà tôi được, có phải là tất cả mọi người đều phải làm thơ hết hay
không?
Là
bởi vì tại sao văn chương của thế gian eo hẹp, nếu anh viết câu này tới câu kia hồi nãy giờ viết không chậm, viết không hết, nhưng mà trong tay ta viết một câu ngắn như vậy, mỗi chữ mà bạn biết phân tích ra nó xa, nó sâu sắc, cởi mở lắm. Còn viết một đống kết luận chỉ có chút xíu, nó phiền, bởi vì cái điển nó không có làm việc chậm ở thế gian được, nó phải làm mau hơn, cho nên buộc nó phải rút ngắn. Thơ là rút ngắn câu văn lại chứ không, mà bao hàm tất cả ý nghĩa. Anh thấy không? Và anh viết câu văn, kết luận có một chút à, có trong bốn câu thơ đó. Người ta làm bốn câu thay vì viết hai trang.
Cũng như nó cũng bị vậy, cho nên là trước bây giờ thấy thường là các vị mà đắc pháp hay là các vị đã truyền pháp thì phải viết thơ. Do đó thì theo những cái ý nghĩ mà tôi thấy là nếu mà mình viết thơ đó thì sẽ gây cho một cái sự, nó làm như là có một cái màn vô minh nó bao phủ trong những cái câu nói đó, làm cho người ta suy nghĩ
không
nhiều,
phải,
suy nghĩ sai
cái
lầm.
Thơ không phải để cho người phàm có, nhưng mà cái thơ đó là giữa dắt đời và dắt đạo. Thấy không? Người nào mà hiểu đạo rồi đọc vô nó thâm, nó được tiến qua, bộ đầu nó nhẹ liền. Còn người đời hiểu được hé mở chút chút, biết từ là quy, bởi vì cái phần nó chậm, phải cho nó vơi lên. Còn mà làm hết cho nó ăn rồi, nó nói ôi cái này Phật phù hộ tôi đâu cần gì tôi. Phải cho nó vơi để nó tìm hiểu, nó mới đào cái sáng kiến, cái óc của nó mở ra để nó tìm hiểu, nó tiến qua. Thấy chưa? Cho nên người ta đời người ta mở một chút, nhưng mà đạo người ta cạn kẽ. Người nào hiểu đạo phải kính lại anh người ta đi, khi mà đọc cái bài thơ đó trong lòng kính nó hết. Tự nhiên người đó phải kính nó và phục, thấy cái công năng công phu của người đó qua giá trị.
Tám cái luân xa mà cái chữ A đó phía đằng sau đó, mình công phu đó, mình thấy nó mát như là có cái máy lạnh gì chỗ đó, thì như vậy nó có lợi chi cho bản thể?
Tốt lắm, nó được nhẹ lắm rồi, nhẹ lắm. Nhưng mà sau này khỏi, khi mà niệm tới đó nó mát rồi, chúng ta sẽ tập trung hết Nam Mô Di Đà Phật ngay trung ương thôi, để cho nó còn lên cái tầng trên nữa, nó học nữa. Còn cái kia là mình niệm đó là để cho người ta khỏi mê tín mà thôi. Mà vượt được khỏi cái mê tín rồi là độc lập tự do rồi, tiến lên rồi. Phải học, học Pháp.
Được Tám tới dự đẹp, tôi đảm tụi con. Con cảm ơn Tám. Những điều Tám dạy thì con sẽ ghi nhớ, sẽ cố gắng làm được công việc. Phải phụ lòng Tám và các bạn đạo hôm nay đến đây.
Về tất cả đây, Tam cũng đại diện tất cả anh em và khuyên hai bạn phải thực thi tha thiết về hai chữ thương yêu của gia đình lãnh đạo từ nay về sau.
Ngày 6 tháng 11 năm 1977,
trăm hoa đua nở tâm tình tiếng, nguyên sắc giải thông thanh giải liệt, điện giang cõi trần phân hoa sắc, thanh thanh trượt trượt chuyển hoàn nguyên. Trăm hoa đua nở tâm tình tiếng, khi mà chúng ta tu biết xây dựng nội tạng tế bào điều tiến hóa, thì cái thông tin tôi nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tâm hoa đua nở quỳnh đình sáng suốt phía sau lưng của các bạn. Tâm tình tiên đi đâu các bạn thấy rất nhẹ nhàng, nguyên sắc giải thông thanh giải liền. Cái nguyên sắc mà sáng suốt nhẹ nhàng ở bên trên, khi mà các bạn được thấy rồi, nó giải thông, thanh giải liền, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Điện giang cõi trần phân quá sắc, điện giang xuống thế gian phân ra loại này kia kia nọ, thanh thanh trực trực chuyển hoàn nghiêng, rồi chốt cuộc cũng thanh ra thanh và trực ra trực. Cho nên chúng ta đã nói rằng xuống đây mọi linh căn đều ở trong thập tập tiến hóa, rồi thanh ra thanh, trực ra trực. Quần nguyên minh cảm dương tiền, cảnh phân thanh trực nó liền cảm giao. Đó, mọi phần đều quần nguyên minh cảm dương tiền, biết cái tiền căn nó hồi trước ở đâu, ở trên cái không không, thanh động quá sanh xuống thế gian. Cảnh phân thanh trực nó liền cảm giao, ở thế gian thì có thanh có trực đối chiếu với nhau mới là tiến hóa được. Hoa sanh muôn sắc muôn màu, trên thanh duy trực cùng nhau đổi giờ. Hoa sanh muôn sắc muôn màu, đó mọi người đều khác nhau hết, vạn vật đều có thứ tự trong sắc màu, mà trên thanh duy trực luôn luôn ở dưới nó trực cùng nhau đổi giờ. Nhờ cái trực mà cái thanh thấy nhẹ, mà nhờ cái thanh cái trực được nói tiếp đi lên. Hòa chung chân lý sáng ngờ, trời cao chi hoa sắc trời trung ương. Hòa chung chân lý sáng ngờ, đó, mỗi phần mà ý thức được cái phận sự của nó rồi thì nó hòa chung trong chân lý. Sáng ngờ rõ ràng, trời cao chi hoa sắc trời trung ương, trời cao chi hoa sắc trời trung ương, từ ở bên trên đem xuống màu sắc xuống thế gian, thế gian không có. Nếu mà không có ánh sáng bên trên chiếu rọi xuống, làm gì mà có màu sắc được? Tối tâm tắt đèn hết làm gì có, vạn sự cũng đều do trung ương an bài. Tình thương chuyển hóa như gương, chuyển cho vạn vật tự lượng tiến thân. Đó, tình thương của Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa xuống chuyển hóa như gương sáng suốt, để cho mỗi phần để thấy mình có chỗ tiến thì không phải hết chỗ tiến. Chuyển cho vạn vật tự lượng tiến thân, cho vạn vật để hiểu lấy nó và nó tự giải lấy nó. Hòa đồng tại thế khó khăn, càng khôn tiếng dạy lại càng minh hơn. Mình ở thế gian mình muốn hòa đồng với người kia người nọ rất khó khăn, nó có cái sự nghịch trong ban lẫn nhau. Nhưng mà mình hòa đồng với càng khôn rồi, tiếng dạy lại càng minh hơn, mình thấy rõ rồi, rõ cái duyên nghiệp của mỗi tần số. Tại sao mình hòa với người này không được mà hòa với người khác được? Trong đạo hữu các bạn cũng vậy, nói chuyện với người này thích mà nói chuyện với người kia không thích, bởi vì mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi cái nghiệp lực khác nhau. Sắc không không sắc quy quần, căn căn tạo hóa không sợ không phai. Và sắc không không sắc quy quần, mình biết được cái càn khôn vũ trụ là sắc không không sắc quy quần, cho phần nào nó phải làm phận sự tiến hóa đi lên trên, thì thấy cái căn căn tạo hóa không sợ không phai, lúc nào cũng làm việc cho muôn loại chứ không có bao giờ ngưng. Dù do tranh thế đổi tài, có ai đạt được cái ngai an toàn? Nhưng mà người thế gian ở đây tranh thế đổi tài với nhau, tưởng so tài với nhau rồi, có ai đạt được cái ngai an toàn ở thế gian không? Không có nào vĩnh viễn. Mà cái ngai phần hồn của mình trở về chủ nhân ông, hòa đồng với vũ trụ, đó là nơi an toàn. Còn cái chuyện mà thế gian mà giành ngai mà dịch của người gây thế cũng không có an toàn được. Chỉ lo tu tịnh chuyển hoàng, quy nguyên chân giác đạt màn vô vi. Đó, chỉ lo tu tịnh chuyển hoàng là vay là phải trả cho nó hết thì nó nhẹ. Giải được cái nghiệp nó mới nhẹ. Quy nguyên chân giác đạt màn vô vi, mình trở về chân giác, trở về sáng suốt thanh nhẹ, thì đó là cái màn vô vi tiến triển vô cùng. Ra đời minh đạo tự ghi, tiến trình chân pháp quy chân hình. Mình rõ đời minh đạo, mình tự ghi tiến trình chân pháp quy chân hình. Mình cái tiến trình mình đi tới cái chân pháp, trở về chân hình, để trở về phần hồn của chúng ta. Càng tu càng rõ càng minh, duyên tình thế thái kết tinh chẳng còn. Mình càng tu càng rõ ở thế gian có lập cái gì giả tạo, duyên tình này kia kia nọ, còn không có sự kết tinh, không có sự trường tồn ở thế gian, chỉ tạm mà thôi. Bày cho luận điệu vuông tròn, không thông không đạt vẫn còn si mê. Bên ngoài làm cho đẹp nói cho hay, nhưng mà bên trong không thông không đạt, không đạt được cũng vẫn còn si mê. Thành ra chậm tiến là do sự si mê. Mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không bị lâm vào trong cái cảnh si mê, chúng ta không có để ngoại cảnh lôi cuốn, mà chúng ta trở về với ta để giải tiến và hiểu ta và hiểu tất cả, thì lúc đó tâm cái thanh đi tới đâu cũng không còn sự trượt nữa. Cho nên chỉ có hành, chỉ có thực hành mới đạt được, còn không thực hành làm sao có. Khi mà dùng cái miệng mà nói mà không chịu sửa nội tạng, nội tâm, và không hiểu được cái tánh tình của chúng ta, làm sao mới tiến giải được. Cho nên chúng ta có tu, có sửa, có tiến, thì chúng ta mới thấy rõ là chính cái công năng công phu sáng suốt của mọi người đã sẵn có, và chúng ta hòa đồng với sáng suốt của đại tự nhiên nó càng dồi dào hơn, nó càng hiểu rõ hành động nó sửa sai, nó dẹp loạn, nó mới ổn định, nó mới thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh là thấy rõ tất cả. Cho nên các bạn đang hành đây, điều thứ nhất do bệnh hoạn này kia kia nọ, nhưng mà tôi nói do tánh sanh, ai mà tin? Rồi bạn tu rồi bạn mới thấy cái tánh bạn gây ra cái bệnh rõ ràng. Khi các bạn ổn định rồi, bạn thấy cái tánh của mình, cái tánh tham dục của mình nó gây ra nhiều bệnh hoạn, rồi mình từ từ chừa đi, bỏ đi, bớt đi, thì mình thấy nó khỏe, không có cái gì hết. Nhưng mà nói kêu người ta chừa, kêu người ta bỏ, người ta không hành, kêu người ta bỏ, không có ai chịu bỏ hết, ai cũng ôm lấy, bởi vì nó còn cái mê, nó còn cái si mê. Ở trong cái si mê là nó không thông, nó thông rồi nó hết si mê, nó thông rồi nó dời nơi nơi khác rồi, nó ở cái nơi thanh sáng suốt thay vì cái nơi tâm tối. Thì khi mà các bạn được lên cái miệng giếng rồi thì các bạn thấy sáng suốt sướng quá, tội gì mà đi xuống đáy giếng làm gì nữa. Đó, cho nên chúng ta tu ở đây không khác gì chúng ta đang ở dưới đáy giếng, mà càng ngày càng giải tỏa nó ra, rồi càng đi tiến tới thành cao, càng thấy sự sáng suốt, rồi các bạn mới thấy rõ phải làm sao đưa ánh sáng xuống đáy giếng, để đáy giếng đồng hưởng cũng như trên miệng giếng. Đó, trên bộ đầu các bạn cũng như nội tạng của bạn, các bạn lần lần càng tu, càng xây dựng, càng tiến hóa thì đầu đầu nó cũng sáng suốt, toàn thân nó sáng suốt, mỗi lỗ chân lông cũng phát quang sáng suốt trong giờ thiền các bạn. Rồi sau này đi đứng ngồi nằm các bạn cũng thấy sáng suốt và nhẹ nhàng. Đó là do cái công năng công phu của mình, do cái nghị lực phấn đấu tự giải, khứ trực lưu thanh, mà tự hành tự tiến mới có cái chuyện đó. Không hành không tiến không bao giờ có, không bao giờ được, chỉ nói bằng miệng không được, đọc hết kinh sách cũng không được. Chúng ta có đường kinh nẻo hấp trong này nó đang bị nghẹt, bị lôi bịch, bây giờ chúng ta giải thông nó thì nó sẽ hết. Cho nên các bạn phải hành mới thấy, chứ bây giờ không biết nói gì hơn. Bây giờ chúng ta ở đời cần sức khỏe thì cứ hành để đạt sức khỏe, nuôi gia đình, giúp đỡ xã hội, đó là cái chuyện cao quý của loài người. Thì chúng ta phải cần sức khỏe, còn nếu các bạn không sức khỏe không làm gì được. Cho nên răng tu giai đoạn đầu đạt được sức khỏe, có sức khỏe thì không có bệnh hoạn, không có bệnh hoạn thì ngân quỹ gia đình càng ngày càng tốt, càng dồi dào hơn, hạnh phúc nó sẽ sáng ngời chiếu rọi trong mọi người ở xung quanh, bởi vì ai cũng khỏe mạnh không có bệnh hoạn thì cái xã hội này nó sẽ tốt, quốc gia này nó sẽ lành mạnh. Thì chúng ta cần phải tu để mọi người đóng góp một chút, nhiên hậu mới thấy sự cao quý của đại tự nhiên, của trời đất, của tất cả. Rồi chúng ta mới rõ chân lý là tất cả, mà chúng ta cũng là chân lý. Nếu chúng ta thanh tịnh thấy rồi chúng ta là chân lý, không cần bôn chôn và không cần đồn làm nhiều chuyện sân si mà không có kết quả. Bây giờ chúng ta sửa đi để minh định, tiến tới một bước một ly đều có kết quả, hơn là làm nhiều việc mà không có kết quả. Cảm ơn các bạn. Còn bắt buộc trong này suy nghĩ mà đặt không được. Mình làm chi? Mình đâu có hưởng cái gì mà làm cho cái cơ thể và bộ thần kinh nó đau bệnh, rồi ai chịu trách nhiệm đây? Phải không? Mình tu nó có cái phần sáng suốt tự nhiên về thanh điển, lấy của nó chiêu á cho nó thì được. Còn mình đặt ra rồi để áp chế tinh thần người ta không được, không có cái vụ đó. Thành ra cái bài thơ nào đặt ra nó cũng nhẹ nhàng. Ở trong tâm khảm mọi người có khả năng tiến giải như vậy, và sẽ thấy và tự đạt như vậy, chứ không phải riêng tôi có. Cho nên một phần đông có những bạn tu ở xa viết thơ về cũng thấy có điển đó. Như thơ của chú Thắng đồ viết về cũng có điển, thấy cũng nhẹ nhàng, im rồi cũng có nhẹ nhàng, một phần nhẹ nhàng rõ ràng, không phải là ý cố ý đặt. Nhưng mà bình thường như đặt thì đặt không nổi, mày viết ra mình đặt thì thấy có rồi. Cho nên sau này mọi người cũng vậy, tại sao dùng thi thơ mà không có dùng lời nói, bởi vì dùng lời nói viết không hết. nó nhiều quá viết không kịp, trình nhiều một câu nó có nhiều nguyên ý hơn, rồi trong cái nguyên ý đó giải ra biết bao nhiêu là đạt. À, thành nó tập trung cái thanh điển nó khác. Còn cái thanh điển điển chưa tập trung thì thấy làm cái bài thơ đọc không ra cái gì, nó nặng ngực không, không có tiến qua nhẹ nhàng được, cái tư tưởng người ta không có được thăng qua khi mà đọc. Thành nó càng ngày nó lại càng tới đông với tôi, thì thay kệ tôi cũng chấp nhận, bởi vì cái chuyện đó không phải tôi muốn. Nếu tôi muốn thì tôi chỉ nhận cho một với hai người thôi, chứ làm gì nổi, mình đang học bao nhiêu mà làm. Họ chê tôi thì tôi mất cái gì đâu mà tôi sợ. Họ chê tôi cũng vẫn còn nghe. Nếu tôi một cô gái họ thương tôi là thương cái bụng thì tôi không có lấy họ làm cái gì. Họ thương cái tư tưởng tốt lành của tôi, thương cái sự sáng suốt của tôi thì tôi chấp nhận. Còn thương cái thể xác tôi đâu ăn chi, cái đó không có bền. Cho nên nhiều người không hiểu, cái bụng thấy phình rồi uống nước chanh rồi bệnh lưu bù hết, nó gây nạn cho mình không à. Còn cái này con người phải cần có cái nguyên khí, mà nếu không có nguyên khí thì không có giải tỏa được cái trược điểm. Tập trung nguyên khí ở trung ương nó mới giải tỏa trược điểm ra khỏi tư duy, thì con người nó mới mạnh, nó mới khỏe. Chứ còn mỗi uống thuốc rồi làm sao? Thuốc ở đâu mà uống? Mà cái thuốc đó nó ở đâu mà có? Chúng ta tìm ra cái thuốc ở đâu mà có? Thì thanh khí điển hóa sanh vạn vật, thì cây cỏ nó cũng qua những cái chiều đó nó tiến hóa lên. Thì mình ăn cái đó cũng chẳng là gián tiếp một luồng điển thôi. Bây giờ mình làm pháp luôn rồi, mình ăn trực tiếp và tự trị bệnh trực tiếp. Mình còn hưởng được trực tiếp cái thanh khí điển ở bên trên nữa. Thì con người nó tư trẻ, nó có gì đâu. Phải làm pháp luân cho đúng. Ở đây chỉ có cái pháp luân thầy lắm. Người mới tu rảnh cái việc làm không sao, ngồi đâu ta tập hít. Khi trong người rảnh ra cái việc làm, hít được nhiều nó thông rồi nó nhẹ. Khi mà hít một cái thấy tư chi ấm áp hết là nhẹ nhàng rồi. Trong lúc đó nó tự động nó biết hít rồi, nó biết chuyển rồi. Thì lúc đó tự động nó chuyển, chứ không chuyển đi tới đâu mình thấy có điện tới đó. Nhưng nhiều người không hiểu, biết học tới cái đó rồi đem kêu người ta nói bây giờ anh phải chuyển điện đổ đứng ra sâu cặt rồi lên trên đâu. Cái đó là dạy cho người ta hư, bởi vì cái luồng điện nó chưa khai thông, cái đường chưa mở, mà kêu thanh điển chuyển đi đâu. Cái đạo chúng ta ở đây, chúng ta có tu tương đương nhẹ, chúng ta mới thấy sự giá trị nhẹ ở bên trên, và chúng ta hưởng cái đó. Mà không chịu mở làm sao có. Thì phải mượn cái nguyên khí của ngũ hành trong cơ thể này, trong đó có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, mà chúng ta làm cho nó có thứ tự, để nó tiến giải lên trung ương là bộ đạo. Thì phải hết. Con người không có cái hơi thở là con người phải chết. Nhưng mà con người nuôi được cái trung khí mạnh rồi thì con người làm việc nhiều và giúp đỡ mọi người tốt, không muốn làm điều sai. Bây giờ họ dư, người thiếu, họ sợ sệt, họ làm điều sai. Con người mạnh đâu có. Còn cái pháp này phải làm cho đúng việc cái pháp luôn. Còn cái pháp luôn yếu và cầu xin hỗ trợ, cái đó là tự mình làm cho mình rung động, làm cho cái thận nó yếu, rồi nó run sợ, rồi nó cảm lạnh. Ha? Bây giờ mình làm pháp luân đầy rúng, đầy ngực chung lên bộ đầu đầy rúng là nó.
Ngày 13 tháng 11 năm 1977.
Lý trời diễn tiến trong tiến hóa, tự tin hòa hợp chẳng bao xa, bình tâm hành pháp trong thức giác, khư trượt lưu thanh ly tri hòa. Lý trời diễn tiến trong tiến hóa. Bây giờ chúng ta nói ở thế gian, thường thường người ta nói thiên cơ, đó là lý trời. Có nóng, có lạnh, có chuyển hóa, có thay đổi, tâm người có thay đổi, tiến trong tiến hóa. Tự tin hòa hợp chẳng bao xa. Con người được điêu luyện, được sửa chữa, được ở trong cái cảnh khổ và tiến hóa, thì không bao xa thì đi tới sự tha thứ và thương yêu. Bình tâm hành pháp trong thức giác,
chúng ta giữ yên đi, biết được ly trời thì chúng ta ở trong cái khung cảnh của trời đất. Chúng ta nên bình tâm hành pháp chứ đừng có lo động chuyện ngoài nữa. Trong thức giác, trong bây giờ thiền đó, các bạn sẽ lĩnh hội cái sự sung sướng hạnh phúc trong nội tâm ổn định. Khi được lưu thanh ly tri hòa, bạn đã có cái pháp rồi, thì cái pháp đó là chuyên môn cho các bạn mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ giấc rảnh soi hồn. Pháp luân thiền định là khứ trực lưu thanh ly tri hòa. Nó có sự thanh thì cái lý trí của bạn không có bao giờ động loạn nữa, không có bao giờ nghi ngờ cái chuyện sai quấy, nhưng mà các bạn xét sự sáng suốt, càng ngày càng sáng suốt thêm. Tri hòa thiên cảnh nơi ta, hợp hòa các giới, tâm tà tan quan. Cái trí chúng ta hòa thiên cảnh, thiên cảnh là cái chỗ nới rộng bao la quảng đại. Nơi ta, ta xuất phát về cái hướng đi lên trên thì lúc nào nó cũng quảng đại và nới rộng. Hợp hòa các giới, tâm tà tan quan. Mình hợp hòa hết thảy thì cái tà tâm đâu có còn nữa. Nghi kỵ chê dấu, ích kỷ, tự ai tự tôn, đó là tà tâm. Còn đây chúng ta không còn nữa, chúng ta hòa với các giới thì cái tâm tà nó tan quan. Khai thông mọi lối mọi đàn, thanh cao đắc pháp miễn bàn trực ô. Nó khai thông mọi lối mọi đàn trong đầu óc của các bạn, những thần kinh hô hấp đều được mở. Thì ngũ tạng cũng vậy, cũng đều được mở. Thanh cao đắc pháp, sự sáng suốt bên trên càng sáng suốt thêm. Kêu bằng đắc pháp là hiểu rõ mình. Miễn bàn, sự trực ô, đâu có gì trực ô nữa, đều là chân lý cả. Dành cho ác trược năm mồ, quy thâu đau cơ đồ dựng xây. Đó, mình dành cho ác trược, sự ác trược chúng ta bây giờ bỏ nó rồi, không nuôi dưỡng sự ác trược. Ai cũng qua được giai đoạn ác trược rồi, chúng ta thấy thôi chôn lấp nó đi, không có nên nuôi dưỡng nó và không có nên dung bồi nó nữa. Quy thâu đau cơ đồ dựng xây, chúng ta quy thâu đau cái tiền căn chúng ta và sự quán đại của quần chúng cũng như trời đất đã ban bố chúng ta. Thì chúng ta phải dựng xây cái cơ đồ vững tiến trong tinh thần sáng suốt, sửa sai tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất an bài sửa sang. Mình sửa sai tự tiến hàng ngày, mỗi người chúng ta đều sửa sai và tự tiến hàng ngày, cùng trời cùng đất nó hòa hợp với tất cả an bài sửa sang, càng ngày càng đâu đó nó có trật tự. Minh tâm hưởng cảnh quy hoàng, an vui tu tịnh mở đàn tiên thân. Chúng ta minh tâm hưởng cảnh quy hoàng, minh tâm là hiểu ta, là hiểu tất cả càn khôn vũ trụ. Thì hưởng cảnh quy hoàng, sự sáng suốt sung sướng ở bên trong, chúng ta nhận thấy mỗi dung điểm đều có sự sáng suốt, thì chúng ta mới thấy có cái cảnh quy hoàng, an vui tu tịnh. Chúng ta chấp nhận mà để sửa mình tới ổn định, mở đàn tiên thân là chúng ta tiên tới dễ dãi. Đi tới đâu cũng có người kính mến thương yêu, chứ không có người ta ghét. Chú lo hành pháp tới cần, cần phân đời đạo nhân quần yêu thương. Chúng ta phải lo tu, lo hành pháp, cái đó là cái quan trọng. Cần phân đời đạo, đời cũng như đạo chúng ta hiểu, nhân quần yêu thương phải lấy cái tình thương đi trước để giúp đỡ mọi người. Thì nhiều người tu tới cái cơn thử thách, hiểu lầm tất cả sự sai lầm của mình mà không hiểu, đặt sự sai lầm đó cho người khác rồi làm cho nó động loạn. Cái đời mà bị bế tắc thì cái đạo đâu có tiến qua được. Cho nên chúng ta người tu vô vi phải ngồi gần với nhau, có gì thắc mắc phải nên gần với nhau để đàm đạo và tìm hiểu, chứ không nên tự đặt cái tự ai tự tôn rồi nó phản trắc lên mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình tối tâm, làm cho mình tự vì từ vĩ đại mà tiến về sự eo hẹp, không có biết yêu thương và không biết gần nhau để học hỏi và tiến hóa, và không chịu tự dẹp cái bản tánh sân si của mình, bản tánh tự tôn tự ái đó, nó làm cho các bạn càng ngày càng động loạn thêm và không phải dễ có được một giấc ngủ an lành, vì bạn đã làm cho bạn bê tắc. Thương nhau hòa giải đường gương, duyên lành trời Phật tạo đường tiên tu. Thương nhau hòa giải đường gương, mình thương nhau, mình biết tu. Chúng ta xuống thế gian đây là mọi người đều học tập để tiến hóa, để cho phần hồn được nhẹ nhàng, thì chúng ta phải thương nhau để dìu dắt nhau qua giải đường gương, cái đường tốt của những vị tiền bối đã đi trước và chúng ta tiếp tục đi theo sau. Duyên lành trời Phật tạo được tiên tu, trời Phật đã sáng suốt và tiến trong sáng suốt, chứ không có trời Phật nào mà đi xuống vô cái chỗ tối tăm hết, và không có chấp nhập vô trong sự tham sân si nữa. Trời Phật tạo đường tiến tu để cho con người tự giải và tự tiến. Tình đời kẻ sáng người ngu dìu nhau tiến qua trùng tu mở màn. Cái tình đời ở thế gian kẻ sáng người ngu, cho nên phải hòa hợp. Thường thường tôi nói các bạn phải ngồi với nhau để nói chuyện. Bạn có sự bực tức nghi ngờ người khác, bạn nên ngồi tới đàm đạo rồi nó sẽ mở. Không có cái gì mà quan trọng hết rồi, mà dìu nhau tiến qua trùng tu mở màn. Chúng ta phải dìu với nhau, ngồi với nhau là dìu với nhau. Phần sáng suốt nó phải đánh đổ sự tâm tối rồi tiến qua trùng tu mở màn, mở cái đường tiến. Ngộ hồn ngộ vía thiên đàng, quỳ chân pháp trân an muôn bề. Chúng ta thấy được sự sáng suốt chúng ta và thấy sự sai lầm của chúng ta, là chúng ta biết chúng ta là ngộ hồn ngộ vía. Lần lần chúng ta càng tỉnh mới thấy sự sai lầm chính mình tạo ra, mới thấy được thiên đàng và sự thanh tịnh hòa giải. Quy chân pháp trấn an muôn bề, chúng ta quy chân pháp trở về cái con đường chánh đáng để được mọi giới bình thản dễ tụ hơn. Thành công tiến thẳng về quê mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Chúng ta tiến tới đó thanh tịnh rồi là thành công, tiến thẳng về quê, về chỗ thanh tịnh vô sanh vô tử. Mê trần chẳng có, muôn bề khai thông. Nếu chúng ta mê trần, không còn mê trần nữa, trở về quê thì mê trần chẳng có, mà muôn bề khai thông, không có sự mê trần nữa, thì muôn bề được khai thông. Ngọc Hoàng luận xét thế công, ở bên trên sự công bằng của đấng tạo hóa luôn luôn luận xét thế gian và công tác của mọi người, tiến tới sự bác ái trong đường lối bi trí dũng hay là không. Lúc đó thì Ngọc Hoàng luận xét và chứng minh cho mọi người được tiến hóa, chứ cho tiến hóa trong vòng thượng căn. Mọi người đều có căn hết rồi. Cây cỏ thế gian mà nó còn có rễ, mà huống hồ gì chúng ta con người thì không có căn. Tôi đã thường nói thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc, địa sinh thảo, hà thảo vô căn. Mà bây giờ cái tiền căn của người tu thì ở thượng giới chứ đâu ở dưới này. Mà các bạn không có nâng cao lên cái luồng thanh điển để tu tiến giải về bên trên, để hưởng cái cực thanh cực tịnh ở bên trên, và hiểu rõ sự công bằng của tạo hóa trời đất, làm sao có sự chứng minh cho các bạn tiến hóa được. Các bạn cứ so đo chuyện thế gian, nghi kỵ sự sai lầm của người này người kia người nọ, mà không biết xét cái sự sai lầm xuất phát trong nội tâm của chúng ta. Rồi không chỉ hòa đồng với người này người kia người nọ để tìm hiểu sự sai lầm của mình, rồi đâm ra đặt sự tự ái cũng trước mặt chúng ta, đặt cái khổ trước cái khổ, rồi làm sao các bạn tiến được. Cho nên cái tu này khuyên các bạn phải tu nhiều, thiền nhiều hơn là nói nhiều và nghĩ nhiều và nghĩ sai nhiều. Đó. Các bạn bỏ được cái đau, mục đích các bạn tu là dẹp cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Nhưng mà các bạn còn nghi ngờ chuyện này chuyện kia chuyện nọ là bạn nghi cho bạn thôi. Đó. Rồi làm sao các bạn tiến? Bỏ đóng cửa rồi tự ái tự tôn rồi đóng cửa, làm sao các bạn tiến? Các bạn phải cởi mở ra, mở rộng ra. Người đó có làm sai thì người đó hiểu tôi không làm sai là thôi. Luôn luôn tôi ở trong cái căn bản tình thương và đạo đức thì tự nhiên tôi được tiến giải và nhẹ nhàng. Không nên đặt những cái chuyện sâu cho người khác, mà phải có tâm dìu dắt và giúp đỡ họ. Từ giờ từ khách không nên làm những điều mà không có mà đặt cho họ, làm cho họ đau khổ. Cái đó không nên. Nhưng mà nhiều người tu còn yếu, chưa qua được những cái trương thử thách, thì nhiều khi nghi kỵ đặt tầm bậy tầm bạ, làm cho tâm hồn mình bấn loạn. Đó là tại người. Tôi đã nói khởi điểm các bạn tốt thì kết quả các bạn tốt, mà khởi điểm của các bạn xấu thì thế nào các bạn cũng gặt hải cái sự phản động lực xấu, làm cho các bạn buồn bực, tâm tư không được yên ổn, vì lý do khởi điểm chúng ta xấu mà thôi. Luôn luôn chúng ta phải nung nấu cái khởi điểm tốt. Chúng ta gần với mọi người với khởi điểm tốt, với tinh thần tốt, cởi mở xây dựng và giúp đỡ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây năm ở trong thiên ý, và phải hiểu cái thiên lý. Bản thể của các bạn không phải ở thế gian, ai muốn tạo ra bạn là được đâu. Không, nó ở trong cái quyền di cấu tạo. ở trong cái bí mật của trời đất, mà khối óc con người chỉ tìm từ từ đi tới và hiểu lầm lầm tất cả. À, bây giờ chúng ta xét 100 năm về trước và 100 năm về sau, con người đã hiểu rất nhiều chưa? Hiểu rất nhiều, đã mở và đã tiến hóa. Và hỏi 100 năm sau chúng ta còn tiến hóa không? Càng tiến hóa nữa. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, tại sao chúng ta tiến hóa hơn người thường? Chúng ta đạt được sự thanh tịnh và có thể hiểu trước một phần nào, là do cái công năng công phu và cố gắng tự sửa mình để linh động còn mau hơn hồi trước, cũng như là tự vầy xéo mở tất cả những cái nẻo hấp ở bên trong, giải tỏa những cái sự lô bịch ở bên trong, thì tự nhiên trở nên sự sáng suốt. À, cũng do sự thông minh của loài người, mà cái sự thông minh đó ở đâu? Của trời đất cấu tạo cho chúng ta có sự sáng suốt bây giờ. Cho nên chúng ta tìm ra cái pháp để tu, để sửa, để giải, để tiến, để hiểu mình và hiểu tất cả, có bao nhiêu ta thôi. Mà người chưa có tu, chưa được gì hết, muốn hiểu người ta rồi làm sao hiểu tất cả được? Rồi đi làm thầy bói ăn, gây nợ gây nghiệp thêm. Mà hiểu mình rồi thì hiểu tất cả, có bao nhiêu đó mà không chịu làm. Rồi nói tôi bây giờ tôi biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi tôi đặt vấn đề này vấn đề kia vấn đề nọ, rồi nghi chuyện này nghi chuyện kia nghi chuyện nọ, rồi rốt cuộc là nghi kỵ mình. Tại sao tôi nghi chừng nào tôi thấy tâm tôi càng ngày càng tối? Mà tôi giải tỏa, tôi không nghi, tôi tha thứ, tôi dùng tình thương để tiến hóa trong cái bi trí dũng, từ bi bác ái, thì tôi thấy con người tôi càng ngày càng sung sướng và tôi thấy hạnh phúc của loài người. Nếu người nào mà tiến như vậy thì chúng ta thấy rõ cái hạnh phúc và cái niềm thương yêu vững chắc của mọi người trong quần chúng nhân loại đều ở trong tình thương tiến hóa thiên đàng trước mắt. Tại sao không thực thi cái đó, nhưng mà cứ thực thi những sự eo hẹp, ngộ nhận lẫn nhau, rồi đem ra sự đau khổ cho mình mà thôi. Rước sự đau khổ vô, kèm kẹp mình, làm cho mình chậm tiến, ngũ tạng không an, thần kinh không ổn, làm sao các bạn tu? Cho nên tôi chỉ khuyên các bạn tu, trở về với bạn, hiểu bạn là đủ rồi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi thường thường nói, tôi tu tới ngày nay, tôi sai, chẳng có ai sai. Cho nên các bạn luôn luôn là thầy của chúng tôi học nơi các bạn. Tôi không dám xưng làm thầy các bạn. Tôi cần nhiều sự phê bình để nghiên cứu và tự sửa tự tiến. Luôn luôn tôi học hàng tuần, hàng giờ, hàng phút. Ý niệm của các bạn bộc phát cái gì thì tâm tuần tôi đã phát giải hết. Đó tôi học. Tôi học ngay trong ý niệm tâm tư của chúng ta, của những người tu đang thắc mắc. Rồi tôi hóa giải, đó là tôi học. Nói nãy giờ là tôi cũng vẫn học của các bạn. Nhưng có các bạn tôi đó, nói cái này để làm gì? Cho ai đây? Là nhờ các bạn mà tôi học, mà có các bạn tôi mới nói đó. Chúng ta đồng học và đồng tiến. Cho nên chúng ta đi trong cái luật công bằng của trời đất, trong công bằng của đạo pháp, công bằng của nhân loại đang khao khát trong càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta phải tiến về sự công bằng căn bản của nội tâm của mọi người, thì lúc đó các bạn mới thấy cái nhu cầu cần thiết của các bạn là thanh điển thôi, không phải vật chất, không phải quyền lợi ở thế gian, nhưng và sự thanh khiết tinh tấn của bạn, đó là cái sự cao quý cho phần hồn và hạnh phúc. Và nhân quần đang chờ đợi, càn khôn vũ trụ đang chờ đợi sự thoi thóp tiến hóa của các bạn để hòa hợp với đại hồn trong cộng đồng vũ trụ, chứ không phải rằng vô ích đâu. Bạn trở về với bạn đi, rồi bạn sẽ thấy bạn sẽ kết nạp với phần hồn, đại hồn ở bên trên không có khó khăn. Và sự sáng suốt là có thanh tịnh mới đoán được, không thanh tịnh không bao giờ đoán được sự sáng suốt. Cảm ơn các bạn. Rồi chúng tôi cũng tu cư sĩ tại gia này kia nọ, rồi tới tôi nói chặt nó, trời ơi, thế rồi tôi tu lộn, tôi cũng tu vô vi đây thầy à. Tôi cũng thấy tôi sức vía đồ này kia nọ, mà lúc này vía không sức mà hồn không đi nữa, không biết tại sao. Cũng tu vô vi, thầy tôi biểu nhịn đói và uống nước chanh, rồi ngồi thiền, rồi giữ hơi trong bụng bấy nhiêu đó, rồi bây giờ đậm loạn hết. Cho nên bây giờ bà gọi kiến cho xem, cặp mắt của bà nó hồng hào, nó đỏ chứ không phải đẹp, đó là nó đậm. Mà con mắt của bà bây giờ cũng mờ không thấy được. Tôi chăm sơ cho bà ra ngồi chặt, tôi nói chuyện cho bà nghe rồi. bà vô bà rọi kiến thấy con mắt nó khác, bê đầy đủ thứ thuốc hết. Rồi nói cái chuyện ý thức tu, à, bà mới khai đầu đuôi tại sao bà đi tu. Bà nói tôi cưới vợ bé cho chồng tôi rồi tôi đi tu. Tôi thế này, tôi cắt cái am, tôi tự tu, tôi gặp thầy tôi, thầy tôi kêu tôi uống nước chanh nhịn đói và thiền thôi, vô gì không nghĩ gì hết. Rồi tôi nói như là bà cưới vợ bé cho chồng bà rồi bà đi tu thì bà học cái bài đó có 30% chưa hết. Với chồng bà làm phiền bà làm cho bà buồn, bà mới bỏ nhà, bà cưới vợ bé cho chồng. Thì bà bỏ cái bài đó bà không chịu học, bà ra bài cho bà không học. Bà không học hết cái sân hận buồn phiền đó để bà tiến hóa tới sự thanh cao cởi mở, bà không chịu học. Rồi bà bế tắc, bà bỏ ngang đi, rồi bà đi tu một mình. Tôi hỏi bà giải tỏa được cái đó chưa? Bà chưa giải tỏa được. Bà tu tuy rằng gặp pháp thầy nhưng mà bà còn buồn thêm, bởi vì ông thầy đâu có gần bà. Ông thầy nói một tiếng rồi ông thầy đi mất, chồng không có mà con cũng không, nó còn buồn còn hận đời nhiều hơn. Thành ra bà tu không tiến. Bà nói tôi thiền hoài mà bây giờ tôi thấy tôi lu bu như người khùng đó. Cái đó cái hận của bà giải tỏa chưa được. Thì bây giờ bà gặp tôi, bây giờ làm sao để giải tỏa cái hận đó? Bà phải nhìn nhận rằng có bài cho bà mà bà không chịu học, bà bỏ, bà không chịu học, bà có lỗi với trời đất. Bây giờ bà chấp nhận bà học, mà bà muốn học tôi sẽ chỉ rõ cho bà học. Bà thấy rõ cái nguyên lý trời đất đang giáo huấn bà để phần hồn của bà được tiến hóa, trở về quê xưa chốn cũ, sự thanh thản mà bà đã mong muốn. Thì trước hết bà muốn về đó, bà phải học hết cái bài là bà phải xây dựng ngũ tạng của bà. Ở trong đó nó có tim gan tỳ phế thận, nó có nhân viên đầy đủ, bà phải giáo huấn cho chúng nó. Đâu đó hiểu như bà hiểu thì bà mới giải tỏa được cái tánh sân hận đó. Còn chính bà mới hiểu có một góc thôi, chưa có đạt tới một góc của chân lý, mà bà bỏ bà đi, bà đem tụi nó đem bỏ ngoài rừng, rồi nó bơ vơ cũng như bà bơ vơ. Vì lẽ đó mà bà buồn rầu, phải không? Bây giờ bà gặp tôi, bà ý thức tôi cũng tu, bà cũng tu, mà tại sao âm thanh tôi có thể cảm động lòng bà? Hồi nãy con mắt bà mở không ra nhiều, bây giờ con mắt bà được mở lớn và ngó thẳng tới tôi. Bà thấy không? Bà cũng có cái duyên tu hành, và cái phần điển bà cũng có nhưng mà sử dụng sai. Cái cố tâm của bà có nhưng mà không đúng, bởi vì bà tu nhưng mà bà không có giúp cho bề dự ở hạ trí tù, không có cho nó cởi mở thì nó vẫn còn sân hận. Rồi bà tới đây bà nghe cái pháp của chúng tôi, rồi bà về bà phải làm đúng như chúng tôi làm. Bà soi hồn, bà mở cửa sổ ra, bà làm pháp luân, bà mở ngũ tạng ra, bà đem sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ xây dựng sự sân hận đó, tiến hóa từ vô dụng tới hữu dụng. Rồi sau này bà nói tao muốn giận thằng đó cho nó nên, thì bà cứ việc giận. Khi mà bà đạt được thanh điển rồi, bà nên giận, giận cho nó hướng về cái thanh, chứ không có bao giờ bà giận để cho nó hướng về cái trượt. Thì lúc đó bà nên giận. Bây giờ bà giận thì nó sai điển hết, thành ra bà nói điển điển mà bà tu không có điển. Thấy chưa? Tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Bây giờ tôi cắt nghĩa bà thấy, trời, tôi hiểu rồi. Tôi mấy chục năm đi lộn đường, thế bây giờ bà kiếm con mắt còn đỏ hết. Hết. Bà nói hay quá. Là cái chỉ cho bà tu, bà chịu tu. Bởi vì cái cô đó có dẫn tới, cô nói cái bà này không ai nói bà nghe hết. Thấy bà tu khổ cực càng ngày càng cũng như khùng rồi mà không ai khuyên bà được hết. Mà sao bữa nay thầy Tám nói có mấy câu mà bà đòi học liền tại chỗ. Rồi bà làm hay lắm. Mình chỉ soi hồn làm đúng như ai trăng, pháp luân làm đúng như người mà đã tu rồi. Bà nhất tâm nè, thấy không? Bà tiếp thu rất lễ, sau thầy Tám nói có mấy câu.
tôi nói nhiều lắm chứ không phải nói mấy câu, nhưng mà mấy người nghe có mấy câu. Trước khi bà vô đăng ký là tôi đã nói chuyện rồi. Bà dọc đường tới đây tôi cũng đã nói chuyện trong trong cái phần hồn của bà. Rồi vô tôi chăm, tôi cũng dìu dắt cho lục căn lục trần. Ra tôi chỉ nói sơ sơ rồi, bây giờ bà thấy bà khỏe không? Bà nghe mấy chục năm thầy thuyết pháp, bây giờ bà tới đây đâu có mấy chục phút mà bà thấy con người bà đổi mới chưa? Bà nói tôi thấy lạ thường, con người tôi nhẹ nhàng. Và tôi nói thiệt rằng tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi, mà tôi cứ giờ tôi không phải nghe thầy Tám, nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi. Tôi nói bà rất sáng suốt, bà phải trở về với bà mới thấy bà. Còn bà còn tiếp tục theo đạo thầy Tám là bà chết, thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như thầy Tám đã trở về với thầy Tám là bà có đường tiến quá. Còn bà nói tôi tu thầy Tám rồi, một ngày kia thầy Tám đi mất rồi bà sao? Bà cũng buồn à, ôm cái sân hận đó. Không, bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay trở đi là bà tu cái đạo của bà, về am giữ đó mà tu.